Chị và các bạn tiếp tục nói đến đời sống luân lý Kitô giáo, thì các anh chị đã cùng tìm hiểu với tôi năm điều răn rồi. Bây giờ mình bắt đầu bước sang điều răn thứ 6. Hình như không có cái tội nào mà người ta dễ phạm cho bằng tội lỗi điều răn thứ 6, phải vậy không? Mình đọc ở trong Kinh Thánh đó, rất nhiều câu chuyện nổi tiếng là liên quan đến điều răn thứ 6 này. Vua David với ai nhỉ? Với bà nào? Bathsheba. Rồi ở trong Tân Ước thì chuyện vua Herode với bà Herodiade. Và nhiều câu chuyện khác ngay ở trong Kinh Thánh đó. Và khi Kinh Thánh kể lại những chuyện đó thì nó cũng phản ánh lại kinh nghiệm rất tự nhiên của con người. Nghĩa là trong đời thường chúng ta cũng thấy lỗi điều răn thứ 6 là chuyện dễ lắm. Có những tội mà có cho mình tiền mình cũng chả phạm. Chẳng hạn như là tội giết người, có cho tiền mình cũng chả phạm. Đang khi đó có khi người ta bỏ tiền ra để mà được phạm tội điều răn thứ 6. Đúng không?
Đúng ạ.
Tôi nhớ hồi còn ít tuổi, ở giáo xứ thì cha xứ thỉnh thoảng mời một cha già hưu ngài đến giải tội. Cha già hưu ngài thánh thiện đạo đức lắm. Chỉ tội là cái tai của ngài lớn tuổi rồi cho nên nó khó nghe làm sao. Và vì thế ngài nói rất là to. Ngài ngồi trong tòa giải tội mà ngài khuyên ở ngoài nghe rõ mồn một. Mà rất nhiều lần ở ngoài cứ nghe ngài nói như la lối vậy. Phải nhớ nữ kiến nam như ngư kiến thủy. Nam kiến nữ như hổ kiến trư. 99% những đứa xa hỏa ngục là vì phạm tội dâm dục. Mà ngài nói to lắm. Mà ai vào cũng thấy được phán một câu như vậy, biết thì sợ quá. Không dám đi xin tội nữa. Dĩ nhiên nó chỉ là chuyện nói vui thôi. Nó có thật nhưng mà kể đây thì cho nó vui thôi. Nhưng nó cũng diễn tả một thực tế là lỗi điều răn thứ 6 thường lắm. Và một đằng khác thì người ta có thể đặt ngược lại vấn đề là phải chăng Kitô giáo quá khắt khe đối với điều răn thứ 6. Cho nên đâu cũng nhìn thấy tội hết. Từ chỗ đó chúng ta phải suy nghĩ lại để thấy được ý nghĩa đích thực của điều răn thứ sáu. Để thấy được cái vẻ đẹp thực sự của tính dục. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và vũ trụ. Các anh chị và các bạn đã cùng với tôi học Kinh Thánh thì thấy rõ, sau mỗi một ngày tạo dựng, Kinh Thánh có câu làm sao? Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài dựng nên là tốt đẹp. Vậy thì Thiên Chúa đã dựng nên con người và đã ban cho chúng ta cái khả năng tính dục thì nó tốt chứ, nó đâu có xấu. Nếu mà nó xấu á, là do cách con người sử dụng sao đó. Và khả năng tính dục ấy, nó chi phối toàn diện con người. Có khi chúng ta chỉ nghĩ rằng cái chuyện tính dục đó là chuyện của thân xác. Nghĩ như thế là sai. Chuyện tính dục á, nó không chỉ là của thân xác, mà nó còn có quan hệ mật thiết với đời sống tình cảm và đời sống tinh thần. Con người toàn diện. Thế nhưng mà bây giờ để thấy được vẻ đẹp đích thực của tính dục, tôi thử lấy một vài hình ảnh minh họa để các anh chị, các bạn ở đây nghĩ xem sao. Bây giờ mình so sánh ba chuyện. Thứ nhất này, thủ dâm. Thứ hai, mại dâm. Và thứ ba là sự kết hợp giữa vợ chồng với nhau. Bây giờ xét về mặt thể lý mà nói, cái hành vi về mặt thân xác, hỏi là nó giống nhau hay nó khác nhau? Nó giống nhau hay nó khác nhau? Giống nhau chứ. Nhưng mà xét về mặt đạo đức thì nó giống nhau hay nó khác nhau? Nó khác nhau không chỉ là vì người Công giáo lên án hay là không lên án, mà ngay cả ngoài xã hội bình thường người ta cũng phản ứng như vậy. Đúng không? Thế thì tại sao mà nó khác? Lúc đấy chúng ta mới thấy cái vẻ đẹp đích thực của tính dục nó nằm ở chỗ nó phải ở trong một tương quan tình yêu. Và nó trở thành ngôn ngữ của tình yêu, trở thành dấu chỉ của tình yêu. Tách khỏi tương quan tình yêu, cái hành vi đó nó mất đi vẻ đẹp và giá trị đích thực của nó. Chẳng hạn bây giờ cái hành vi thủ dâm, nó đâu có tương quan yêu thương gì với ai đâu.